Chào mọi người, mình là Bebe đến từ podcast for Vietnamese Law Student.
Hello các bạn, mình là Phô Mai. Chào mừng mọi người đã đến với số podcast đầu tiên trong dự án podcast for Vietnamese Law Student của tụi mình. Mong là mọi người sẽ ủng hộ và đồng hành cùng với bọn mình trên đoạn đường sắp tới.
Thì như mọi người đã thấy là trong cái thời gian gần đây, một vấn đề đang rất được quan tâm và theo sát trên vũ trường chính trị quốc tế, đó là những cái diễn biến căng thẳng đang trong xu hướng leo thang giữa Nga và Ukraine. Diễn biến của cuộc xung đột này thì đã xuất hiện khá là dày đặc trên những cái diễn đàn chính trị cùng với những trang báo, trang thông tin thời sự mà người ta nêu ra có rất nhiều những nguyên nhân khác nhau của xung đột. Vậy thì để làm rõ trong số podcast đầu tiên, bọn mình sẽ đi sâu vào việc khám phá các nguyên nhân này nhé.
Tụi mình sẽ tập trung vào nguyên nhân gồm các nội dung dựa trên phát biểu Tổng thống Putin về 4 lý do trực diện làm nảy sinh cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.
Vậy xét phát biểu của Putin vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, thì nguyên nhân đầu tiên đó là việc NATO bội ước, lừa dối, nỗ lực gây áp lực hay là đe dọa mở rộng bộ máy quân sự tiến về phía đông. Việc này thì đã đưa cơ sở hạ tầng quân sự của khối này đến gần hơn với biên giới của Nga. Theo Putin thì NATO đã từng cam kết với Liên Xô rằng sẽ không mở rộng về phía đông để đổi lấy được việc thống nhất nước Đức. Tuy nhiên sau đó thì lời hứa đã bị phá bỏ. Nhiều chuyên gia đã nhận định rằng lập trường địa chính trị hiện nay của Nga thì đã bắt nguồn từ một thời khắc mang tính quyết định trong lịch sử khi mà phương Tây thất hứa trong việc không mở rộng NATO sang phía đông. Tuy vậy thì đây mới chỉ là những cái nhận định mang tính khá là phiến diện của Putin. Liệu căn cứ vào đâu để mình có cái nhìn đúng đắn hơn về việc bội ước lừa dối Phô Mai nhỉ?
Theo căn cứ mà mình tìm được, ngay trước khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, Tổng thống Mỹ Bush, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, Tổng thống Pháp Francois Mitterrand, Thủ tướng Đức Helmut Kohl và Ngoại trưởng các nước này đã hứa với nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev sẽ không kết nạp các nước thuộc khối Hiệp ước Warsaw vào Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuy nhiên, lời hứa đã bị nuốt lời chưa đầy một thập kỷ sau đó, khi mà 7 quốc gia Đông Âu năm 2004 lần lượt gia nhập NATO là 3 nước Cộng hòa vùng Baltic từng thuộc Liên Xô gồm Estonia, Latvia và Litva, cũng như các nước từng tham gia khối Hiệp ước Warsaw cùng Bulgaria, Slovakia, Slovenia và Romania. Riêng Ukraine đã 2 lần xin gia nhập NATO, lần lượt là vào năm 2008 và năm 2019. Ở lần đầu tiên thì chỉ được các nhà lãnh đạo NATO hứa hẹn rằng quốc gia này một ngày nào đó sẽ có cơ hội gia nhập liên minh. Và sau đó là vào năm 2019, quyết tâm gia nhập của tổ chức phương Tây thậm chí còn được đưa vào hiến pháp của Ukraine. Một vấn đề mà mình tìm hiểu được đó là NATO đã nhiều lần tập trận lớn gần biên giới của Nga. Vậy đây có phải là căn cứ của việc NATO gây áp lực, đe dọa đến Nga như Tổng thống Putin đã nói hay không?
Mình thấy là để gặp các cái thông tin này là không hiếm, bởi vì là trên các cái phương tiện báo đài nước ngoài cũng như hay là cả trong nước thì đã luôn thường xuyên cập nhật. Tuy nhiên thì để lấy thông tin sát hơn, mình sẽ sơ lược một cái bài báo vào ngày 21 tháng 6 năm 2021 của US Navy Office of Information. Thì đây là văn phòng thông tin hải quân của Hoa Kỳ. Thứ nhất đó là cuộc tập trận Sea Breeze đã diễn ra trong năm 2021, kéo dài 2 tuần, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7, bao gồm NATO, Ukraine cùng với các đối tác tại Biển Đen, với sự tham gia của rất nhiều máy bay, tàu chiến từ các nước thành viên NATO, bao gồm có Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và Italy. Cuộc tập trận này thì đã bất chấp lời kêu gọi của Moscow khi mà họ yêu cầu hủy cuộc tập trận này. Và gần đây nhất đó là vào ngày 14 tháng 3 năm 2022, cuộc tập trận mang tên Cold Response của NATO thì được tổ chức ở Na Uy, bao gồm cả vòng cực Bắc. Cuộc tập trận chỉ cách biên giới Nga có vài km, trong đó có khoảng 30.000 quân đến từ hơn 25 quốc gia ở châu Âu, Bắc Mỹ, cùng với rất nhiều máy bay, tàu chiến thì đã tham dự cuộc tập trận này.
Nghe căng thẳng thế nhở? Thế thì qua cái lời sơ lược của Bebe, mình cũng có thể thấy là những cái cuộc tập trận dồn dập đã phần nào làm leo thang căng thẳng giữa phương Tây với Nga trong thời gian qua. Tuy nhiên, bản thân mình thấy đó chưa phải là những lý do khiến Nga thực hiện chiến dịch đặc biệt nhắm vào Ukraine.
Vậy theo bạn thì đâu mới là cái căn cứ mà khiến Putin thực hiện chiến dịch này?
Theo mình, chúng ta phải bàn tới lý do thứ hai của cuộc xung đột này. Đó là cái việc Tổng thống Putin nói lên mong muốn bảo vệ những người dân đã bị lạm dụng, diệt chủng bởi chế độ Kiev trong 8 năm qua, đồng thời cố gắng phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine.
Mình thấy rằng là cái phát biểu này nghe thật sự nặng nề, bởi vì là nó đã liên quan trực diện đến cái vấn đề nhân quyền. Nhưng mà căn cứ trên thực tế thì liệu có như những gì mà Putin đã nói không?
Mình phải thú nhận là trong cái quá trình mà mình nghiên cứu, các cái chứng cứ xác thực cho việc người dân Nga bị lạm dụng và diệt chủng bởi chế độ Kiev là không có. Tuy nhiên, hành vi quân sự hóa, phát xít hóa mà mình muốn nói ở đây là việc Mỹ tiến hành huấn luyện quân đội Ukraine, vận chuyển nhiều vũ khí sát thương nguy hiểm và thiết lập nhiều phòng thí nghiệm sinh học ở đây. Nước này đã tham gia vào chương trình sinh học quân sự của Mỹ trong một khoảng thời gian khá là dài. Vào tháng 11, thành viên lực lượng đặc nhiệm Gator thuộc Vệ binh Quốc gia Florida đã được Mỹ triển khai đến Ukraine, thay thế cho Vệ binh Quốc gia Washington nhằm nâng cao năng lực phòng thủ của Ukraine.
Vậy thì mình có thể thấy rằng là những cái hành vi phát xít hóa tại Ukraine thì không phải một sớm một chiều mới xuất hiện, mà nó đã là một cái phần phát triển từ những cái tư tưởng được biểu hiện qua mỗi phiếu bầu tại Liên Hợp Quốc. Thì cũng để củng cố thêm luận điểm này thì mình sẽ nêu ra một số những cái sự kiện được cho là làm dấy lên nghi ngờ này đối với Ukraine. Điển hình đó là vào năm 2014, cuộc đụng độ giữa hai nhóm người, một bên là phiến quân thân Nga và bên còn lại là người Ukraine, thì đã leo thang thành một cuộc tàn sát xung đột có vũ trang. Tiếp đến là cuộc chiến ở Donbass, thì trong cuộc chiến này các cuộc pháo kích nặng nề đều nhắm vào Luhansk và Donetsk. Đây đều là các thành phố có đông người dân tộc Nga. Chính phủ Ukraine thì cũng đã phát động một cuộc phản công quân sự chống lại quân nổi dậy, và cuộc xung đột giữa hai bên thì đã tạo ra rất nhiều thương vong cho cả người Nga và người Ukraine. Tuy vậy thì theo những cái báo cáo quốc cáo của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC và Cơ quan Nhân quyền Quốc tế OSCHR, sau cuộc điều tra mở ra ở các vùng tại Ukraine mà bị nghi ngờ là có hành vi phát xít hóa, diệt chủng hay là đe dọa an toàn người Nga, thì lại cho ra kết quả rằng chính những cái phần tử gây rối đòi ly khai thân Nga mới là đòi ngòi nổ cho các cuộc xung đột này.
Có thể mọi người sẽ nói rằng hai cơ quan này là của Mỹ, ở phe Mỹ hay là do Mỹ tài trợ thì chắc chắn sẽ hướng tới những thông tin có lợi cho Mỹ, cho phương Tây. Tuy nhiên thì mình phải nói rằng thậm chí Mỹ còn đe dọa bắt giam hay áp dụng các biện pháp trừng phạt về ICC và cấm ICC điều tra công dân Mỹ, cấm nhập cảnh Mỹ. Để tiếp nối lý do trên, mình xin đưa ra lý do kế tiếp, đó là cái chiến dịch này được nêu ra với mục đích nhằm bảo vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk LPR, nơi có đông người dân tộc Nga. Sau khi Điện Kremlin nhận được đề nghị bằng văn bản từ lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin và lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhansk Leonid Pasichnik về việc triển khai lực lượng Nga tới hỗ trợ đẩy lùi quân đội Ukraine. Theo Bebe, bạn nghĩ những gì mà Tổng thống Putin nêu ra có thực sự được kiểm chứng một cách rõ ràng thông qua các cuộc điều tra hay căn cứ xác thực hay không?
Về phía Putin thì ông còn nói rằng là cái hoàn cảnh triển khai cuộc chiến này là hoàn toàn phù hợp với ba điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất đó là điều 51 chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc vốn quy định rằng là sẽ không có bất cứ thành viên nào của Liên Hợp Quốc bị làm tổn hại đến quyền tự vệ cá nhân trong trường hợp mà quốc gia đó bị tấn công cho tới khi Hội đồng Bảo an chưa áp dụng những cái biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Điều kiện thứ hai đó là nhận được sự cho phép của Hội đồng Liên bang. Thứ ba đó là chiều theo các cái hiệp ước hữu nghị và tương trợ với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk được Hội đồng Liên bang phê chuẩn. Tuy nhiên thì với những cái nghiên cứu và căn cứ trong thực tiễn thì Nga lại đang vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm những cái điều cấm trong Hiến chương Liên Hợp Quốc về việc sử dụng vũ lực này, vi phạm nghĩa vụ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác, cũng như là vi phạm điều cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Tuy vi phạm là vậy nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là Nga lại đang sử dụng chính những cái ngôn ngữ của luật pháp để bảo vệ cho những cái hành động của mình.
Vậy thì căn cứ pháp lý mà Putin nêu ra nhằm bảo vệ cho quan điểm của mình là gì vậy?
Putin đã nêu ra điều 2 khoản 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc về nghiêm cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực với hai ngoại lệ duy nhất, đó là hành động tự vệ và hành động do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủy quyền. Thì trong bài phát biểu gần nhất vào ngày 23 tháng 2 năm 2022, Putin đã đưa ra lập luận tự vệ phòng thủ được triển khai thành hai cơ sở chính như sau. Thứ nhất đó là cái cơ sở hỗ trợ hai nước Cộng hòa ly khai. Thứ hai là tự vệ trước những mối đe dọa chống lại Nga.
Thứ nhất, về vấn đề hỗ trợ hai nước Cộng hòa ly khai Donetsk và Luhansk, Putin nói rằng các nước Cộng hòa Nhân dân vùng Donbass đã yêu cầu Nga giúp đỡ. Và ông cũng tiếp tục tìm cách biện minh cho hành động quân sự của mình ở cơ sở thứ hai về tự vệ trước mối đe dọa chống lại Nga, đó là tại điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc về tự quyền tự vệ tập thể. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là quyền tự vệ tập thể chỉ dành cho cá nhân quốc gia và sự can thiệp nhân danh các cá nhân trong một quốc gia không được công nhận trong luật quốc tế. Và hiện tại mới chỉ có Nga công nhận tình trạng quốc gia của hai khu vực này.
Thêm nữa thì về vấn đề hai nước Cộng hòa này đòi ly khai khỏi Ukraine thì chúng ta sẽ phải nhắc đến một lý thuyết gây tranh cãi trong luật quốc tế, đó là Remedial Secession. Thì tạm dịch lý thuyết này là ly khai đền bù. Lý thuyết này đã trao quyền ly khai khỏi một quốc gia nếu như nhóm dân được đề cập là đối tượng bị lạm dụng nhân quyền và áp bức có hệ thống. Trước đây thì đã có Thụy Sĩ sử dụng cái lý thuyết này tại Tòa án Công lý Quốc tế ICJ liên quan đến việc tuyên bố độc lập của Kosovo khỏi Serbia, một nền độc lập vẫn chưa được Nga công nhận. Nhưng mà lý thuyết này thì không được các tòa án quốc tế ủng hộ, và ngay cả khi có đi chăng nữa thì chính Nga trước đây cũng tuyên bố rằng là quyền ly khai đền bù sẽ bị giới hạn trong những trường hợp thực sự khắc nghiệt, chẳng hạn như là một cuộc tấn công vũ trang của quốc gia mẹ đã đe dọa chính sự tồn tại của người dân được đề cập đến. Vậy thì ta có thể thấy rằng là những cái sự kiện thực tế này cùng với những căn cứ luật pháp quốc tế đã chứng minh được những cái hành động của Nga ở hiện tại thì phần nào đi ngược lại với những điều đã nói và làm ở trong quá khứ. Quyết định của Nga công nhận độc lập ở các cái khu vực ly khai là vi phạm hoàn toàn những cái toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine và không phù hợp với các cái nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Đúng vậy, bản thân mình thấy đó là quyền tự quyết của quốc gia đối với các vấn đề phát sinh trong lãnh thổ của họ. Bởi vậy nên cái việc can thiệp chính trị đã là vi phạm luật quốc tế, nay còn sử dụng cả vũ lực quân sự để can thiệp vào quyền tự quyết của quốc gia dân tộc thì đó là một điều thực sự rất đáng bị lên án. Ngoài lý do đó thì Tổng thống Putin đã nêu ra lý do thứ tư về việc ngăn chặn nguy hiểm phát ra từ bên trong Ukraine. Trong đó có 3 căn cứ được nêu như sau. Thứ nhất, Ukraine được đặt dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bên ngoài. Thứ hai, Ukraine được bổ sung và huấn luyện lực lượng vũ trang, trang bị vũ khí hiện đại từ các nước NATO. Thứ ba, Ukraine tuyên bố một sở hữu vũ khí hạt nhân. Có lẽ mình sẽ bắt đầu luôn với việc phân tích căn cứ của ý thứ nhất nhé. Ukraine được đặt dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bên ngoài thì trong quá trình nghiên cứu mình đã không tìm thấy căn cứ chính xác nào cho cái phát biểu này. Mặc dù không có căn cứ chính xác nào, tuy nhiên cách mạng cam tại Ukraine cũng giống như chiến dịch mùa xuân Ả Rập tại Trung Đông đã được cho là do phương Tây và do Mỹ thao túng. Tiếp đến là việc Ukraine được bổ sung vào lực lượng vũ trang, trang bị vũ khí hiện đại từ các nước NATO. Điển hình là việc viện trợ quân sự của Mỹ và các nước NATO. Để hỗ trợ cải cách quân đội Ukraine, Mỹ đã tăng viện trợ tài chính cho nước này. Năm 2014, Mỹ đã viện trợ 291 triệu USD và đến cuối năm 2021, Mỹ đã cung cấp tổng cộng 2,7 tỷ USD cho đào tạo và trang thiết bị. Mỹ cũng đã giúp huấn luyện binh sĩ Ukraine tại căn cứ quân sự Yavoriv. Căn cứ đã nhanh chóng trở thành một trong những cái trung tâm huấn luyện hàng đầu. Vào năm 2016, Tổng thống Poroshenko đã nhờ các cố vấn quốc phòng cấp cao từ Mỹ, Canada, Anh, Litva và Đức tư vấn cho Ukraine về việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang với mục tiêu đạt được các tiêu chuẩn, quy tắc và thủ tục của NATO vào năm 2020. Và cái lý do cuối cùng cũng là lý do gây thắc mắc nhiều nhất, đó là việc Ukraine tuyên bố muốn sở hữu vũ khí hạt nhân.
Đúng thật là nhắc đến đây mình cảm thấy hơi ngập ngừng, bởi vì là theo những cái thông tin mà mình được biết thì Ukraine đã từng tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân từ năm 1994, và điều đó thì cũng đã được ghi nhận trong một bản ghi nhớ có hiệu lực pháp lý rồi mà.
Đúng vậy, việc một quốc gia mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân khi đã từng tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân tại bản ghi nhớ Budapest, nhất là trong cái thời điểm chiến sự ác liệt này, đã cho thấy Ukraine đang thực sự bế tắc và mong muốn vùng lên chống trả thật mạnh mẽ về sự xâm phạm lãnh thổ của Nga. Thì kể từ khi cái hiệp định Budapest được ký kết vào ngày 5 tháng 12 năm 1994, bản ghi nhớ về đảm bảo an ninh liên quan đến việc Ukraine gia nhập hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, thì bản ghi nhớ này đã được ký kết trong khuôn khổ hội nghị của tổ chức OSCE là Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu. Ngay tại điều 1 và điều 2 cũng đã thể hiện rõ Ukraine tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân dưới sự giám sát của các quốc gia Mỹ, Anh và Nga. Đồng thời, ba quốc gia này có nghĩa vụ tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị của Ukraine. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, Nga không còn tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị của Ukraine nữa. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là liệu Ukraine có quyền hay cơ sở thích đáng để tin rằng bản ghi nhớ Budapest không còn hiệu lực và tất cả quyết định của thỏa thuận năm 1994 phải đặt vào vòng nghi vấn như Tổng thống Zelensky đã cảnh báo hay không?
Quả là một câu hỏi quá là khó. Thật sự là còn quá nhiều những cái khúc mắc ẩn sau những cái nguyên nhân này, Phương Mai à. Đúng là những cái diễn biến leo thang giữa Nga và Ukraine thì đã thực sự khiến thế giới chao đảo. Tuy vậy thì giữa rất nhiều những cái luồng thông tin về Ukraine và Nga thì mình thấy rằng là bản chất chỉ cần được hiểu đơn giản đó là một cái nước lớn với tư tưởng và mục đích thống trị đi đàn áp nước nhỏ nhằm mong muốn là áp đặt những cái sự chi phối về chính trị này, quân sự hay là tạo dựng chính quyền có lợi cho bên đó. Bởi vậy là trong những cái hiện thực này thì ta cần rút ra bài học cho chính các nước nhỏ hay là Việt Nam. Đó là phải tự quyết các vấn đề của chính mình dựa trên những lợi ích quốc gia dân tộc, chứ không thể dựa vào bất kỳ quốc gia hay thế lực bên ngoài nào. bởi không có bất kỳ nước nào hy sinh lợi ích quốc gia họ để bảo vệ cho lợi ích của nước khác. Cho nên là điểm rơi chiến lược là điểm cần cân nhắc, có nghĩa là cần chọn những cái điểm rơi chiến lược tốt nhất khi ra quyết sách quan trọng và luôn thuộc nằm lòng câu thiên thời địa lợi nhân hòa. Theo những cái lãnh đạo cũng như là đa số người dân Ukraine thì quyết định gia nhập NATO và EU là có thể tốt cho lợi ích của quốc gia họ. Tuy nhiên là quyết định này thì lại bị đưa ra sai thời điểm, khi mà môi trường quốc tế không còn thuận lợi nữa. Giá như mà họ quyết định dứt khoát hơn từ những năm cuối 1990 như các nước Đông Âu cũ và ba nước Cộng hòa Baltic, khi mà lúc đó thế và lực của Nga còn yếu thì có thể sự thể đã khác.
Ở bất kỳ đâu và hầu như không có ngoại lệ, nước lớn luôn nhìn vào các nước nhỏ xung quanh qua con mắt lịch sử như là các nước thần phục, các nước chư hầu, và họ chỉ thực sự ngả mũ khi lãnh đạo và người dân các nước nhỏ láng giềng đã trở nên mạnh hơn, giàu có hơn và thông minh hơn. Bởi thế hãy luôn dương cao ngọn cờ chính nghĩa, lấy hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế làm ngọn cờ tập hợp lực lượng, kêu gọi lương tri thời đại và biết cách để kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại trong bối cảnh mới, kể cả khi chiến tranh đã nổ ra và nước mình đang ở thế yếu về mặt quân sự.
Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe chúng tớ đến những giây phút cuối cùng này.
Đây là Phô Mai.
Và đây là Bebe.
Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast sau.